Express.
Khi mà Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội và được đi làm trở lại, mọi người ở trong công ty mình hào hứng với cả vui mừng. Từ sếp cho đến nhân viên là bàn tán rất là sôi nổi. Mình thì mình lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Mình cũng có đề xuất cái ý kiến là kéo dài thời gian làm việc tại nhà với sếp, nhưng mà đương nhiên là sếp không đồng ý rồi. Mình đã xin nghỉ và sẽ làm freelance.
Ở nhà thì mình sẽ không cần phải di chuyển, có nhiều thời gian hơn để làm những cái công việc khác. Mình có thể đọc thêm những cuốn sách, cái tâm trạng của mình nó thoải mái hơn. Và đến cơ quan thì mình khá là stress, mình sợ ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Đó là cái lý do chính mà khiến cho mình đưa ra quyết định nghỉ việc.
Thời gian này thì các cháu đang học online, còn cháu bé nhà chị thì năm nay nó mới vào lớp 1 thôi. Rất nhiều chuyện để phải lo, bởi vì mình không bên cạnh con mà con lại ở nhà một mình. Lo lắng và luôn mang trong mình cái tâm lý mang dịch bệnh về lây cho gia đình. Chị cũng quyết định là đi nghỉ việc. Bây giờ mình đánh đổi cái thu nhập ổn định, bù lại thì mình dành được nhiều thời gian đối với con cái, đối với gia đình hơn.
Thưa quý vị, nhiều công ty hiện nay đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng làm việc từ xa. Trong khi mọi người vui mừng vì được trở lại với cuộc sống bình thường mới thì nhiều nhân viên công sở tỏ ra ngần ngại, thậm chí sẵn sàng nghỉ việc khi phải quay lại với văn phòng.
Quý thính giả đang lắng nghe VnExpress hôm nay, ngày 18 tháng 10. Theo một khảo sát vừa thực hiện vào tháng 8 năm 2021 tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến từng thế hệ và thay đổi cách các thế hệ ứng phó với tác động đó. Một trong những thay đổi lớn là mong muốn về nơi làm việc. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, làm việc tại nhà, văn phòng ảo và môi trường làm việc kết hợp trở thành tiêu chuẩn của hầu hết các doanh nghiệp. Sau 2 năm, 40% thế hệ Z, tức người dưới 25 tuổi, mong muốn làm việc từ xa hoàn toàn. Thế hệ Y và X, tức nhóm từ 25 đến 55 tuổi, thì mong muốn tối ưu hình thức làm việc. Cụ thể, tỷ lệ 50-50 giữa làm việc tại chỗ và làm việc từ xa, tức kết hợp một ngày làm tại nhà, một ngày tới công ty. Nguyên nhân của mong muốn này hầu hết xuất phát từ việc thói quen làm việc đã thay đổi.
Cái ngày đầu tiên mà mình đi làm ấy thì mình thực sự là mình rất là uể oải luôn. Cả ngày mình chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài thôi mà mình không làm được một cái việc gì cả. Cảm xúc nó rất là hời hợt với cả cái công việc luôn ấy. Mình vẫn thèm được cái cảm giác được thoải mái hơn. Tức là ví dụ như giờ làm việc là lúc 8 giờ chẳng hạn như công ty mình, thì bình thường bây giờ đi làm mình sẽ phải dậy sớm hơn đấy, trước đến 1 tiếng để chuẩn bị rồi lao ra đường và đến công ty. Nhưng trong khi đấy cái thời gian mà mình ở nhà ấy thì mình sẽ chỉ phải dậy sớm hơn khoảng tầm 15-20 phút để chuẩn bị thôi là có thể đã mở máy tính và vào việc ngay được rồi. Đi làm thì bây giờ lại phải chỉnh chu quần áo này, rồi lích kích những cái đồ chuẩn bị khác nữa ấy. Thực sự là không có một cái năng lượng nào trong cái ngày đầu tiên mình đi làm luôn mà không bị ảnh hưởng đến ai cả. Nói chung là cái thời gian làm ở nhà mình cảm thấy rất là thoải mái. Cái đầu óc của mình là cũng không bị căng thẳng hay là áp lực gì cả. Mình đã xin nghỉ ngay sau khi một tuần đi làm trở lại. Mình khá là ít nói và trầm tính, thế nên là trong các cái hoạt động phong trào đoàn thể ở công ty thì mình cũng có tham gia nhưng cảm thấy không được hòa nhập.
Phải bắt đầu đi làm trở lại vào lúc 8 giờ, đến kịp check in nên là mình sẽ phải dậy từ lúc 7 giờ sáng. Khi đến cơ quan nhiều khi thì mình thấy khá là mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, nhưng mà mình sợ ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, họ sẽ nhìn vào. Đấy, thế là mình cũng sẽ không được thoải mái như ở nhà. Việc mà quay trở lại đi làm thì nó đồng nghĩa với việc 7 giờ tối thì mình sẽ mới được tan ca. Sau khi sửa soạn xong xuôi, ăn uống tắm rửa thì nó cũng đã hết mất khoảng thời gian làm việc khác của mình. Tại vì bắt buộc mình phải nghỉ ngơi để ngày mai đi làm. Rất là nhớ cái cảm giác work from home tại nhà. Đó là cái lý do chính mà khiến cho mình đưa ra quyết định nghỉ việc. Khoảng thời gian mà mình làm việc tại nhà thì mình cảm thấy là nó hiệu quả hơn. Ngoài ra là mình có thể cân đối thời gian giữa việc làm việc và sở thích cá nhân của bản thân.
Sau 2 năm dịch bệnh đe dọa, nhiều người cho rằng họ nhận ra mình cần ưu tiên nhiều thứ hơn như gia đình, sức khỏe thể chất và tinh thần.
Thực sự là chị cảm thấy là rất là quay cuồng. Cháu bé nhà chị thì năm nay nó mới vào lớp 1 thôi, mà chồng chị cũng đi làm. Bởi vì anh làm cảnh sát thì cái đặc thù của ngành nó là rất bận rộn. Trưa thì chị cũng không được nghỉ ngơi ở cơ quan như mọi khi. Bởi vì cháu đang học online thì nó không ăn ở trường. Trưa thì chị cũng vẫn phải tranh thủ về để lo lắng cơm nước rồi xem bài vở các cháu thế nào. Rất nhiều chuyện để phải lo, bởi vì mình không bên cạnh con mà con lại ở nhà một mình. Chị cũng quyết định là chị xin nghỉ việc. Một phần là cũng vì con cái và một phần là vì bản thân mình. 10 năm nay chị làm rồi, đến cơ quan lại phải vào thang máy rồi chen chúc rất là đông người, lo lắng và luôn mang trong mình cái tâm lý là mang dịch bệnh về lây cho gia đình. Bản thân chị thì không lo lắm nhưng mà mình sợ nhất cái điều là về lây cho các con. Vợ chồng thì cũng đã bàn bạc từ những cái sự thu nhập là đảm bảo cuộc sống gia đình và lo cho con cái. Thứ hai là đến cái sự thoải mái trong công việc. Thứ ba nữa là cái chất lượng công việc cũng như là những cái phúc lợi. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là cái sự ưu tiên lúc này của mình trước mắt là con cái và gia đình. Và cái gì thì nó cũng phải có sự đánh đổi thôi. Bây giờ mình đánh đổi cái thu nhập ổn định, bù lại thì mình dành được nhiều thời gian đối với con cái, đối với gia đình hơn.
Bạn bè mình và bố mẹ mình thì cũng có nói với mình là tại sao lại bộc bột như thế, tại sao lại nông đổi như thế khi mà vừa mới đi làm một tuần thôi mà đã xin nghỉ rồi. Nhưng mà cái quyết định nghỉ việc này mình đã từng nghĩ đến trong suốt cái khoảng thời gian 2 năm mình đi làm ấy. Nhưng mà khi đấy thì cái guồng quay công việc nó cứ cuốn mình vào nên là mình chưa có cái thời gian để mình nhìn nhận đúng đắn hơn. Thì qua cái 2 tháng vừa rồi làm việc và mình trải nghiệm, nếu như mà mình không đi làm ở công ty thì mình như thế nào, mình có ổn không, và mình thấy là mình đã có những cái kết quả đạt được vẫn như thế, thậm chí là có phần hiệu quả hơn. Đây là cái thời điểm thích hợp để mình bứt phá ra khỏi cái vòng an toàn của bản thân.
Christina Wallach, một giảng viên cao cấp tại trường kinh doanh Harvard cho biết, tất cả chúng ta đều đã có một năm để đánh giá xem cuộc sống hiện tại có phải là cuộc sống mà chúng ta mong muốn hay không. Đặc biệt là những người trẻ suốt ngày phải nghe điệp khúc cố gắng làm việc, trả nợ và một ngày nào đó bạn sẽ được hưởng trái ngọt. Rất nhiều người trong số họ đã đặt câu hỏi về phương trình này. Vậy nếu họ muốn hạnh phúc ngay lúc này thì sao? Ngoài ra, một nguyên nhân khác được cho là tác động thực trạng này đó là giới trẻ hiện có khả năng thích ứng với rủi ro tốt hơn. Thông qua Internet, họ có thể kiếm thu nhập mà không cần một công việc ổn định.
Không lo về vấn đề bị thất nghiệp, tại vì mình cũng là cái tiếp người tiết kiệm tầm khoảng 5-6 tháng lương của mình đủ để trang trải cuộc sống. Cái đặc thù công việc của mình khá nhiều job freelance, nên là mình lên các website, mình nhận job và nó sẽ trả tiền cho mình.
Thu nhập từ việc bán online đấy thì nó cũng ít lắm, nó cũng chỉ bằng 1/2 so với thu nhập mà chị đi làm. Nhưng mà nó có nhiều thời gian để chị có thể dành đến cho gia đình được nhiều hơn. Vì gia đình mình còn có ông xã nữa cho nên nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế thời điểm hiện tại. Trước mắt thì chị nghĩ là mình sẽ vẫn bán hàng online và đồng thời là chị muốn là tìm kiếm thêm những cái công việc từ xa, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Ngay cô bạn thân của mình thôi, cũng làm ở trong lĩnh vực truyền thông. Khi mà quay trở lại thì cũng rất là chán với cái việc lặp đi lặp lại, nhưng mà vẫn phải tiếp tục đi làm. Mình đã quyết định nghỉ việc và sẽ làm freelance trong cái không gian riêng của mình.
So sánh giữa việc làm ở nhà và làm tập trung, những người này cho biết họ đều thấy được những điểm tích cực khi làm tập trung như tăng tính kỷ luật, nhiều khóa đào tạo hấp dẫn và được giao lưu. Tuy nhiên, do hiệu quả công việc khi ở nhà và làm tập trung đều ngang nhau nên họ quyết định nghỉ để theo đuổi công việc tự do.
Có những người bạn để chị có thể là chia sẻ cái chuyện gia đình rồi chuyện học hành con cái. Đối với cấp trên thì chị có thể trao đổi công việc trực tiếp, nó sẽ làm tăng cái mong muốn gắn bó công việc lâu dài. Còn về cái khía cạnh làm tập trung hay là làm tại nhà thì chị vẫn đảm bảo là công việc nó diễn ra đúng kế hoạch.
Có một vài cái mà mình thấy rất là thích, đó là việc có những khóa đào tạo và team building. Mình thấy là những chương trình như vậy nó sẽ giúp các nhân viên của công ty đoàn kết hơn. Suốt 2 tháng work from home thì mình cảm thấy là những cái hoạt động này nó không hấp dẫn bằng việc là mình trực tiếp được tham gia và hoạt động cùng với mọi người.
Đi làm tập trung trong một môi trường văn phòng công ty đông người thì đương nhiên là nó sẽ có rất là nhiều điểm tích cực rồi. Bạn sẽ phải đi làm theo nguyên tắc này, theo quy củ thì sẽ chỉn chu hơn, sẽ có những người đồng nghiệp để mình học hỏi này, thậm chí là cạnh tranh nữa. Thì như vậy chất lượng công việc cũng sẽ đồng đều hơn ấy. Mặc dù là mình cũng không giao tiếp với quá nhiều người đâu, nhưng mà mình cũng có được người hợp mình và hiểu mình ấy, để mình có thể thoải mái và chia sẻ tâm sự. Đấy cũng là một điều thú vị. Nhưng mà riêng mình thì thấy là mình không phù hợp với môi trường văn phòng, bởi vì mình thích sự tự do, không gò bó ấy. Cái thời gian trải nghiệm 2 năm vừa qua cũng đủ để mình hiểu là mình phù hợp với cái gì hơn rồi ấy.
Dù chưa thể khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt, nhưng đa phần người chọn nghỉ việc đều nói họ đã nghiêm túc cân nhắc và cho mình cơ hội thử sai.
Mình không hối tiếc về cái quyết định nghỉ việc này đâu. Mình cũng không rõ là mình sẽ làm cái công việc freelance này trong bao lâu nữa. Có thể là sẽ đến khi nào mà dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, mọi hoạt động xã hội được trở lại bình thường ấy, có thể lúc đấy mình sẽ tìm một cái công việc khác chẳng hạn. Về điều kiện trở lại với văn phòng, mình không có yêu cầu gì cả đâu. Thực sự là mình không muốn trở thành dân công sở nữa rồi. Mình muốn làm việc trong cái tự do của mình hơn, mình không muốn bị gò bó nữa.
Thì mình có lấn cấn một chút về sự kỷ luật. Mình e rằng khi thoải mái quá và làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Có lẽ 2 tháng work from home thì mình vẫn có thể làm tốt, nhưng mà trong khoảng thời gian dài, ví dụ như 1 năm, 2 năm thì sao?
Thời gian mà chị làm từ xa là chị cũng làm buôn bán online. Thu nhập từ việc bán online đấy thì nó cũng ít lắm, nó cũng chỉ bằng 1/2 so với thu nhập mà chị đi làm. Nhưng mà nó có nhiều thời gian để chị có thể dành đến cho gia đình được nhiều hơn. Vì gia đình mình còn có ông xã nữa cho nên nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế thời điểm hiện tại. Trước mắt thì chị nghĩ là mình sẽ vẫn bán hàng online và đồng thời là chị muốn là tìm kiếm thêm những cái công việc từ xa, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mình cũng vui vẻ trở lại nếu mà tìm được cái công việc có thể đáp ứng được thời gian khoảng tầm 50-50 trên cơ quan, tầm 2-3 buổi một tuần, có thời gian dành cho con cái nhiều hơn, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ làm dân công sở.
Tình trạng này cũng từng xảy ra tại Mỹ. Khi Google nỗ lực đưa nhân viên quay trở lại văn phòng, thì nhiều người tuyên bố sẽ nghỉ việc nếu phải làm việc từ xa. Một số công ty đã tính tới phương án làm việc với mô hình kết hợp. Đầu tháng 6, Apple thông báo sẽ yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng làm việc 3 ngày một tuần, bắt đầu từ tháng 9. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, hàng chục nhân viên đã viết một lá thư phản đối chính sách này, đồng thời ủng hộ chính sách làm việc linh hoạt. Lo ngại trước sự biến động quá lớn của nhân viên, các nhà tuyển dụng đang cố gắng nâng cao tinh thần và ngăn chặn tình trạng kiệt sức của họ. LinkedIn gần đây đã cho hầu hết nhân viên một tuần nghỉ phép có lương và nhân viên Twitter có thêm một ngày nghỉ hàng tháng theo kế hoạch Tabres để nạp lại năng lượng. Credit Suisse thì cấp thêm cho các nhân viên với mức lương dưới 20.000 đô một khoản gọi là trợ cấp sinh hoạt. Trong khi các công ty khác ở phố Wall là Holy Hand Lockheed sẵn sàng chi trả mọi chi phí cho kỳ nghỉ của nhiều nhân viên. Việc tăng lương và tăng ngày phép có thể thuyết phục một số nhân viên ở lại tiếp tục làm việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!